Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 379, giam lỏng, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, tuy ta nắm chắc có thể luyện ra đan này, nhưng có một điều cần phải nói rõ trước. Hàn Lập chuyển chủ để nói với Giao Tam, Long Ngũ đạo hữu có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Nếu có điều kiện khác cũng có thể thương lượng, ta sẽ tận lực đáp ứng. Giao Tam nghe vậy, trầm giọng nói ra. Giao Tam đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng không phải không an phận mà yêu cầu thêm cái gì khác. Chẳng qua luyện chế loại đan dược này lạ lẫm, mặc dù tạo nghệ luyện đan của ta cao, nhưng cũng cần đại lượng tài liệu luyện thử, điểm này chắc hẳn đạo hữu cũng rõ. Hàn Lập nói ra chậm rãi. Về tài liệu, đạo hữu không cần lo lắng, việc này ta đã sớm cân nhắc. Đây là 30 phần tài liệu, ngươi cứ toàn lực dùng. Giao Tam nghe vậy, thần sắc buông lỏng, lật tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Xem ra tại hạ lo lắng quá rồi. Hàn Lập mỉm cười, nhận lấy giới chỉ, không thèm nhìn mà trực tiếp thu vào. Nơi đây thần thức không thể ly thể, không tiện dò xét nhưng nghĩ đến cũng không vấn đề gì. Ngoài ra, trong lòng hắn cũng biết rõ thêm về sự đại tài khí thô của Luân Hồi Điện, dù tài liệu luyện chế đan này cũng không quý hiếm khó tìm như tài liệu đạo đan lúc trước, nhưng nhất định không phải phàm vật, 30 phần tài liệu này đổi thành tiên nguyên thạch cũng là một con số trên trời rồi. Bởi vì linh tài dễ tìm, đan sư lại khó cầu, đạo hữu chỉ cần cân nhắc làm sao trong vòng 10 năm có thể luyện chế thành công, sự tình tài liệu không cần hao tâm tổn trí, nếu như không đủ ta sẽ nghĩ cách gom đủ cho ngươi. Giao Tam cười cười, sau đó thần sắc ngưng trọng nói. 10 năm, thứ cho ta nói thẳng, thời gian 10 năm quá ngắn, tại hạ thực không có 10 phần nắm chắc. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt khẽ biến, có chút khó khăn nói. Tối đa 15 năm đi. Việc này trọng đại, kính xin đạo hữu hao tâm tổn trí. Sau khi thành công, Luân Hồi Điện sẽ không bạc đãi ngươi. Giao Tam khoát tay chặn lại, thần sắc ngưng trọng nói. Nếu như đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức. Nhưng bởi vì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tại hạ lại vừa trở thành đạo đan sư không lâu, đạo hữu cũng nên chuẩn bị tâm lý. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói như thế. Giao Tam nghe vậy, chỉ nhìn Hàn Lập không nói gì. Thời gian cấp bách tại hạ không thể ở lâu, xin cáo từ trước. Hàn Lập thấy vậy, hai tay ôm quyền nói. Đạo hữu phải ly khai. Giao Tam bỗng nhiên mở miệng nói. Không sai, tại hạ lập tức trở về động phủ nghiên cứu đan phương, nếu cần gì sẽ liên hệ với đạo hữu. Hàn Lập gật đầu nói. Không cần phiền toái như thế. Nơi đây có đầy đủ luyện đan thất và lò đan, đạo hữu cứ ở chỗ này an tâm luyện đan, nếu cần gì cũng thuận tiện cho người đưa qua. Giao Tam khoát tay chặn lại nói. Việc này chỉ sợ không ổn, tại hạ vẫn có thói quen luyện đan tại động phủ của mình. Hàn Lập nghe vậy nhướng mày, thực không dám giấu giếm, hôm nay Hắc Phong Hải vực cũng không còn an toàn. Nếu đan này thành dẫn phát đan kiếp, đạo hữu chưa hẳn còn có thể toàn thân trở ra như lúc trước. Giao Tam vội ho một tiếng, thầm ý nhìn Hàn Lập nói ra. Thế nhưng, dường như Hàn Lập có chút do dự, không chờ hắn nói xong, Giao Tam khoát tay chặn lại, lạnh như băng nói. Nếu như đạo hữu không có vấn đề gì khác, ta liền dẫn đạo hữu đến luyện đan thất, tin tưởng đạo hữu sẽ hài lòng. Hàn Lập nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, xin mời đạo hữu theo ta. Giao Tam nói xong, góc truyện audio.com, quay người đi ra phía bên ngoài. Hàn Lập nhìn bóng lưng Giao Tam, trong nội tâm cười khổ vài tiếng, sau đó cất bước đi theo. Hai người đi nhanh ra khỏi sơn động, Giao Tam tế ra một chiếc phi xa, chở hai người bay đến một ngọn núi. Một lát sau hai người đáp xuống giữa sườn núi của một tòa núi cao đến tận chân mây. Nơi này khá lớn, chung quanh đầy cổ thụ xanh tươi tốt che trời, cách đó không xa có một thác nước lao nhanh xuống, truyền ra trận trận thanh âm bọt nước văng tung tóe, quang cảnh khá đẹp và tĩnh mịch. Phía trên vách núi đá mở ra một cửa động, đại môn đóng chặt, trên cửa có một tầng ánh sáng màu xanh như nước, phía trên mơ hồ có từng đạo phù văn lưu chuyển liên tục lập lòe, làm nơi này thêm vài phần thần bí. Giao Tam không nói gì tiến lên trước vài bước lấy ra một khối lệnh bài màu xanh đưa về trước một cái, lập tức ánh sáng màu xanh bắn ra, lóe lên chui vào bên trong cửa đá. Ánh sáng màu xanh bên ngoài cửa đá biến mất nhanh chóng, đại môn cũng theo đó mở ra từ từ. Long Ngũ đạo hữu, thời gian tới ngươi có thể an tâm luyện đan ở chỗ này, tuyệt không có người quấy rầy. Giao Tam quay người lại nói với Hàn Lập, làm phiền rồi, Hàn Lập gật đầu nhẹ cất bước đi vào trong động phủ. Sau một khắc, hai hàng lông mày hắn khẽ nhướng lên, ở bên ngoài thần thức bị hạn chế nhưng vào đây lập tức biến mất vô tung, thần thức đã có thể tự do phát ra. Nhưng cũng chỉ có thể phát ra trong phạm vi động phủ, không cách nào lan ra bên ngoài được. Nhìn qua cả tòa động phủ tuy không lớn, nhưng có đầy đủ đan phòng, mật thất, dược viên, phi thường gọn gàng sạch sẽ, có thể nói không nhiễm một hạt bụi. Động phủ nơi này ổn rồi. Hàn Lập thu hồi ánh mắt quay người nói với Giao Tam. Đạo hữu thấy ổn là tốt rồi. Có việc gì tùy thời có thể liên hệ ta, tạm thời cáo từ ở đây. Giao Tam nói xong, quay người đi ra khỏi động phủ. Gã vừa mới bước ra động phủ, đại môn liền đóng lại. Ánh mắt Hàn Lập quét nhìn cửa chính mấy lần, lập tức thở dài một hơi. Xem ra mình bị đối phương giam lỏng rồi. Thời gian tiếp theo, hắn ở trong động phủ, đi một vòng xem qua các nơi, đồng thời ngón tay động liên tục. Từng đạo quang mang bắn ra, là những cây trận kỳ còn có trận bàn, rơi vào khắp nơi động phủ, thỉnh thoảng có từng tầng màn sáng màu sắc khác nhau lóe lên rồi biến mất. Gần nửa canh giờ sau Hàn Lập mới đi đến một gian mật thất động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn gỡ mặt nạ màu xanh xuống, sau đó lấy mặt nạ sư màu đỏ ra đeo lên mặt rồi thúc giục pháp quyết. Mặt ngoài mặt nạ lóe lên xích mang, tiếp theo tản mát ra một cỗ chấn động nhu hòa, lan tràn nhanh ra các nơi trên thân thể. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, ngay vừa rồi, hắn cảm giác được khí thức toàn thân đã được che giấu hoàn mỹ, so với lúc đeo mặt nạ màu xanh cấm chế trên mặt nạ màu đỏ này càng thêm tinh diệu. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì tu luyện luyện thần thuật mà trong đầu hắn sinh ra chấn động thần niệm đặc thù cũng bị cổ ba động này che lại. Xem ra Giao Tam không có nói sai, luân hồi điện này thật có vài phần nội tình. Trong nội tâm Hàn Lập buông lỏng, thì thào lẩm bẩm. Từ khi tiến vào tiên giới, mỗi lần tiếp xúc với những người khác, nhất là những người có tu vi cao hơn, hắn đều có vài phần lo lắng, tận khả năng khống chế chấn động thần niệm, sợ bị người khác phát hiện mình tu luyện luyện thần thuật. May mà mãi đến giờ vẫn chưa gặp phải tuần tra sứ. Hôm nay đã có, gocchuyenaudio.com, mặt nạ màu đỏ này, dù gặp tuần tra sứ tu luyện bí thuật đặc thù giám sát, có lẽ cũng có thể che giấu được, chẳng qua không biết có thể che giấu được giám sát tiên sứ cao giai hơn hay không. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, chậm rãi lắc đầu tay bấm pháp quyết, trên mặt nạ lập tức hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ, trước người ngưng tụ thành một hư ảnh giao diện nhiệm vụ màu đỏ thắm. Tay hắn bấm pháp quyết liên tục ban bố mấy cái nhiệm vụ, đều là tìm kiếm tài liệu kim hồn đan. Sau khi làm xong, hắn vung tay tản đi xích mang trước mặt, lật tay lấy ra khối ngọc giản màu xám ghi chép công pháp luyện thần thuật tầng thứ tư. Tuy rằng nhiệm vụ luyện đan có hạn định 15 năm, nhưng hắn cũng không có ý định luyện chế ngay lập tức. 15 năm đối với thiên đan sư khác thì rất là gấp, khá là khó khăn, đây cũng là dụng ý của hắn thể hiện ra trước mặt Giao Tam, nhưng đối với hắn tự nhiên không phải là vấn đề lớn. Bởi vì đã trải qua sự việc tinh bích, hôm nay thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân đã khôi phục mấy đoàn, chỉ cần khôi phục hơn 10 đoàn, đạt tới trình độ 18 đoàn thì thỏa mãn yêu cầu khống chế chính xác quá trình luyện đan của hắn. Mà tài liệu luyện chế lại cùng loại với đạo đan, quá trình luyện chế so với thời gian đạo đan đơn giản hơn không ít, có chân môn bảo luân là đòn sát thủ cùng tài liệu sung túc luyện tập, vậy có thể vô tư rồi. Cho nên hiện tại, việc quan trọng nhất với hắn chính là tu luyện luyện thần thuật, giải quyết thần thức là tai họa ngầm trọng yếu nhất rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Lập phóng xuất thần thức chui vào trong ngọc giản, xem kỹ tầng thứ tư luyện thần thuật một lần nữa, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dựa theo khẩu quyết tầng thứ tư chậm rãi tu luyện. Lúc này, Giao Tam đang đi chậm rãi trong một thông đạo màu đen cách chỗ Hàn Lập không biết bao nhiêu dặm, ánh mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ gì. Thông đạo này cũng không quá dài, rất nhanh đã đến cuối đường, trước mặt gã xuất hiện một đại môn bằng đá cao 3 trượng. Giao Tam phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đại môn bằng đá mở ra từ từ, lộ ra một tòa đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh có một người mặc áo choàng màu đen đang đứng quay lưng lại. Ngay vị trí ống tay áo choàng thêu một đồ án chữ thập tán, phát ra trận trận hắc quang âm u. Nghe tiếng bước chân, nhân ảnh mang đấu bổng xoay người lại, là một trung niên nam tử, bất quá trên mặt người này lại có một vết sẹo thật sâu, kéo dài từ bên trái thái dương dọc theo trán, kéo qua mắt phải xuống đến dưới má, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Người tới nơi này làm gì? Giao Tam lạnh giọng hỏi. Ta tới nơi này tự nhiên là có việc tìm ngươi. Yên tâm, không ai phát hiện ra hành tung của ta. Nam tử mặt sẹo khoát tay áo, nói ra, có manh mối gì, thần sắc Giao Tam khẽ động hỏi, giống như ngươi dự đoán lúc trước, quả nhiên là phía dưới Hồng Nguyệt Đảo. Bất quá bởi vì nguyên nhân Hắc Phong Đảo, lúc này người của chúng ta không cách nào tiếp cận được. Nam tử mặt sẹo nói ra chậm rãi, Hắc Phong Đảo, bằng vào bọn họ cũng có thể cản trở chúng ta. Thanh âm Giao Tam hơi trầm xuống, nếu là người ở Hắc Phong Đảo thì không thể, nhưng còn có tu sĩ Kim Tiên Cảnh ở đây. Nam tử mặt sẹo cười hắc hắc một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ là, ánh mắt Giao Tam lóe lên sắc bén, căn cứ tình hình hiện nay, có lẽ đúng như ngươi đang nghĩ. Nam tử mặt sẹo gật đầu nhẹ, ta mặc kệ ngươi, gocchuyenaudio.com. Sử dụng thủ đoạn gì cần phải thăm dò tất cả tình huống ở Hồng Nguyệt Đảo trước khi hư nguyên đan luyện thành. Ánh mắt Giao Tam trầm xuống, kiên định nói. Ngươi không cần nói ta cũng sẽ làm như thế. Ta tới đây chủ yếu muốn xác nhận một thông tin, nghe nói ngươi định giao nhiệm vụ luyện chế hư nguyên đan cho một người vừa mới gia nhập Luân Hồi Điện. Nam tử mặt sẹo bỗng nhiên chuyển chủ đề, mặt không biểu tình hỏi. Cách Trương.